Chúng ta đang học trong sách Công vụ của sứ đồ. Huy là muốn sách là tên là sách hành động, bởi vì có lần thì chúng ta đã được giải thích đó, quyển sách này là cái hành động, nhưng mà hành động không phải là của các sứ đồ mà là hành động của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ. Là đúng ra cái tên nó phải là như vậy, nhưng mà bởi vì Kinh Thánh thì lỡ lấy cái tên đó rồi, cho nên chúng ta thôi cứ dùng cái tên đó. Sách Công vụ là công việc của Đức Thánh Linh, hành động của các sứ đồ. Và tuần này chúng ta sẽ học trong chương thứ 9. Chúng ta biết cái quyển sách Công vụ các sứ đồ này đó, theo thứ tự đó, là quyển sách này được viết sau 4 sách Phúc Âm Ma-thơ, Mác, Luca và Giăng. Quyển sách này được kỹ thuật lại sau khi Chúa Giê-xu Ngài đã xuống trần gian, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Thì cái quyển sách này ghi lại những điều gì xảy ra sau khi Chúa đã về trời. Đức Chúa Trời Ngài đã nhóm họp chúng ta lại với nhau như là một hội thánh của Chúa. Chẳng những một hội thánh trên khắp thế giới này, nhưng mà hội thánh của Chúa trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ. Thì chúng ta được lý do vì sao mà chúng ta muốn bắt đầu học sách Công vụ của sứ đồ này. Bởi vì cái quyển sách này là quyển sách cho chúng ta thấy cái hội thánh đầu tiên được thành lập như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải biết rằng hội thánh của Chúa phải nên là như thế nào. Và rồi chúng ta, cái mục đích của hội thánh của chúng ta là chúng ta phục vụ lẫn nhau. Và rồi chúng ta có thể ảnh hưởng tới thế giới bằng cái việc mà chúng ta đem tin mừng của Chúa. Và như đã nói, sách Công vụ các sứ đồ là sách mà cho chúng ta biết được cái hội thánh đầu tiên đã như thế nào, và chúng ta học để chúng ta biết, để rồi chúng ta đi theo cái gương của hội thánh đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ học Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 9, bắt đầu từ câu 23 cho tới 31. Tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ, trong những tuần vừa qua chúng ta đã học về một nhân vật tên là Saul. Cái nhân vật này đó là kẻ thù của hội thánh của Chúa. Ông đi khắp mọi nơi, ông bắt bớ, bắt hại những người tin. Và rồi tuần rồi đó, chúng ta học về cái việc mà ông Saul ông trở lại đạo như thế nào, và Chúa Giê-xu đã cho ông biết rõ về Ngài là ai trên cái con đường ông từ thành Đa-mách để ông đi đến những cái nơi mà ông có thể bắt bớ, bắt hại những con dân của Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó, bắt đầu những câu trong đoạn thứ 9 đó, nói về việc mà Saul đang trên đường ông đi bắt hại những con dân của Chúa, thì ông gặp Chúa hiện ra với ông. Khi mà ông té xuống đất đó, thì ông có nghe cái tiếng bị ánh sáng chói lòa làm cho ông không thấy đường luôn. Thì ông nghe cái tiếng phán là hỏi Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Thì ông thưa rằng là Chúa là ai? Thì Chúa mới nói là ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Rồi sau này khi ông Saul đó, ông cứ kể lại là cái kinh nghiệm ông gặp Chúa như thế nào, và Chúa nói với ông là ngươi đá vào ngay như cây nhọn, đúng không? Thì theo mọi người á, nghĩ rằng cái câu đó Chúa muốn nói về Saul là gì, khi mà ông Chúa so sánh cái việc mà ông bắt bớ những người con dân của Chúa giống như ông đá vào gai nhọn như vậy, có nghĩa là gì? Trong Công vụ chương 26 câu 14 đó, ông kể lại cái việc mà Chúa nói chuyện với ông á. Lúc đó đó là Chúa nói là hỡi Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi. Cái câu mà Chúa nói với ông Saul rằng đó, cái việc mà ông bắt hại hội thánh của Chúa, ông bắt bớ những người theo Chúa đó, là cái việc giống như là ông đá vào mũi nhọn đó. Cái chữ kim đá vào mũi nhọn ở đây đó, ý muốn ám chỉ tới cái hình ảnh của chiếc xe mà giống như xe bò vậy đó ha, con bò hoặc là những con lừa người ta dùng đó để người ta kéo trái cây này kia đằng sau đó. Thì có những con bò, những con lừa đó nó rất là lì lợm, nhiều khi nó không chịu đi. Thì ông chủ đó có khuynh hướng là cầm cái roi đánh nó để cho nó đi, mà có nhiều con nó lại bướng bỉnh, nó không chịu đi, mà ngược lại nó lại dơ chừng, nó đá ngược lại cái chiếc xe đó để mà nó hất đổ chiếc xe đó. Đó thì bây giờ làm sao đây? Cái người chủ đó họ sẽ làm những cái mũi nhọn đó ngay chỗ cái khu vực ở đằng trước đó, để mà nó đá nhầm cái mũi nhọn đó. Thì nó đau thì nó sợ, nó sẽ không dám làm như vậy nữa. Thì đó, ý Chúa muốn dùng cái hình ảnh đó để Chúa nói ông Saul đó là ông bắt bớ hội thánh Chúa, có nghĩa là ông đang giống như là con lừa hay là con bò mà đang đá vào cái mũi nhọn nó như vậy. Và rồi cái ý mà Chúa muốn nói ở đây đó, nếu mà ngươi nổi giận bắt bớ hội thánh của Chúa thì giống như là con lừa hay con bò đá vào mũi nhọn, tức là ngươi chẳng qua là nếu mà ngươi làm điều đó thì ngươi tự làm hại ngươi làm đau ngươi thôi, chứ chẳng là ích lợi gì cả. Như tuần rồi chúng ta đã học đó, thì sau khi mà Chúa hiện ra, Chúa nói chuyện với lại ông Saul về cái hành động mà ông đang làm. Ngay sau đó đó thì bắt đầu ông đã quy phục Chúa và sau này đó Chúa sẽ đổi tên ông là sứ đồ Phaolô đó mà chúng ta sẽ đọc. Thì cái việc một trong những việc đầu tiên mà ông Saulơ ngay khi ông quay trở về cùng Chúa đó, thì ông lại là người đi rao giảng về Chúa. Và rồi trong câu 20 trở đi đó, cho chúng ta thấy rằng khi mà ông lập tức ông công bố trong các nhà hội rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, thì ai nghe vậy cũng đều kinh ngạc và nói rằng đây chẳng phải là kẻ đã từng giết hại những người cầu khẩn danh ấy tại Jerusalem và cũng đến đây để trói họ giải về cho thầy tế lễ cả hay sao? Chúng ta có thể tưởng tượng cái hoàn cảnh của thánh đầu tiên khi mà đối diện với cái sự bắt bớ của Saulơ. Theo cái nghĩa mà chúng ta có thể hiểu một cách rõ ở đây là gì? Ông đi tới từng nhà, ông gõ cửa từng nhà những người mà tin Chúa đó, ông bắt họ, ông giải tới Jerusalem để rồi nơi đó đó ha, là họ sẽ bị hình phạt. Cái hình ảnh đó, đó nó giống như là cái hình ảnh chúng ta có thể hình dung ra là hình ảnh của Đức Quốc xã ngày xưa khi mà phải bắt những người Do Thái mà hành huyết họ, mà giết họ như vậy trong cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai như vậy. Thì qua đó để cho chúng ta thấy rằng cái tình hình của hội thánh của Chúa trong cái giai đoạn đầu tiên đã xảy ra một cái thời kỳ khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Rồi chúng ta thấy rằng sau khi Saulơ trở lại đạo đó, tin Chúa rồi ông giảng phúc âm của Chúa đó, nhiều người kinh ngạc đó, thì bây giờ Kinh Thánh cho biết tiếp câu chuyện bắt đầu từ câu 23. Mời mọi người đọc giùm cho Công vụ các sứ đồ chương thứ 9 từ câu 23 tới 31.
Sau điều này, người Do Thái lập mưu giết Saulơ, nhưng có người báo tin cho Saulơ biết âm mưu của họ. Họ canh các tổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được Saulơ. Nhưng ban đêm có các môn đồ lấy cúng dòng ông xuống ngoài vách thành. Khi đến Jerusalem, Saulơ muốn liên hệ với các môn đồ, nhưng tất cả đều nghi sợ, không tin ông là môn đồ thật. Barnabas giúp đem ông đến với các sứ đồ, thuật cho các việc Chúa đã hiện ra bán với ông trên đường như thế nào, và ông đã mạnh dạn giao giảng danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa Mách ra sao. Từ đó, Saulơ tới lui với các môn đồ tại Jerusalem và nhân danh Chúa mà giảng một cách giản dị. Ông cũng nói chuyện và tranh luận với những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, nên họ tìm cách giết ông. Nghe tin đó, anh em liền đem ông xuống Cesare và đưa ông đi tạc sơn. Vậy hội thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê và Samari được sự bình an, xây dựng bước đi trong sự kính sợ Chúa nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng.
Như vậy thì câu phần Kinh Thánh lại vừa đọc đó, bắt đầu từ câu 23 đó và tới 25 đó, nói rằng sau nhiều ngày người Do Thái lập mưu giết Saulơ, nhưng có người báo tin cho Saulơ biết âm mưu của họ. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được Saulơ, nhưng ban đêm các môn đồ lấy húng dòng ông xuống ngoài vách thành. Ở đây chúng ta thấy ngay khi Saulơ muốn rao giảng về lẽ thật về Chúa Giêsu thì người Do Thái bắt đầu muốn giết ông. Ngay cái chỗ này đó cho nhắc cho tôi nhớ được rằng là Chúa Giêsu ngài là cái hòn đá vấp chân cho rất là nhiều người Do Thái. Có những lúc tôi soạn bài chia sẻ vào mỗi sáng Chủ nhật đó, thì tôi thường tham khảo những phần khác trong Kinh Thánh. Và buổi sáng hôm nay đó, thì khi mà tôi soạn cái bài giảng trong Công vụ Sứ đồ chương thứ 9 này đó, thì tôi lại liên tưởng tới phần Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 1. Và đây là phần Kinh Thánh có lẽ là chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để nghiên cứu về cái phần Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất này nhiều còn hơn là chương thứ 9 mà chúng ta vừa đọc khi nãy nè. Hôm qua đó tôi có đề nghị mọi người là đọc trước trong công vụ trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 1, chắc có lẽ một số người tự hỏi ủa tại sao mà yêu cầu anh em lại đọc Cô-rinh-tô thứ nhất, nó có liên hệ gì cái phần công vụ hôm nay như thế nào mà cứ đọc trước như vậy. Chúng ta mở ra trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 1 từ câu 18 tới 31. Cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng đó là cái cách người ta tiếp nhận về cái sự rao giảng về Đấng Christ, về Chúa Giêsu đó, hay là nói về cái sự chết trên thập tự giá của Ngài như thế nào. Xin mọi người đọc dùm cho Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 18 cho tới câu 31.
Chúa cứu thế là quyền năng và khôn ngoan, vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu rỗi, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan và phá bỏ sự hiểu biết của người thông thái. Người khôn ngoan đâu rồi? Học giả đâu rồi? Những nhà hùng biện của người đời này đâu rồi? Không phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian thành điên dại hay sao? Bởi vì cứ theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình, không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng phúc âm để cứu rỗi những người tin. Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Nhưng chúng ta truyền giảng phúc âm về Chúa Cứu Thế, bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại. Nhưng đối với những người được Chúa kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều bị cho là dạy dột của Đức Chúa Trời vẫn trỗi hơn sự thông sáng của loài người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh của loài người. Anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dạy dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Như Kinh Thánh đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.
Dạ, cảm ơn cô. Như vậy thì bắt đầu từ câu 18, chúng ta được cho biết là sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ, nhưng với chúng ta là những người được cứu chuộc thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là những người có mặt buổi sáng hôm nay ở đây, là những người đã được Chúa cứu rồi đó, ấy là những người mà đã được Chúa cho chúng ta có cặp mắt để chúng ta có thể thấy được và có thể có cái lỗ tai để chúng ta có thể nghe được. Và chúng ta đã biết trong Giăng chương thứ 6 câu 44-45 nói như thế này, Chúa Giêsu phán rằng nếu cha ta là đấng đã sai ta không kéo đến thì không ai có thể đến với ta, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Có sách tiên tri chép như vậy, tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, bất cứ ai đã nghe và học nơi cha thì đến với ta. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cho tới khi mà con người chúng ta đó có thể có được cái cặp mắt để chúng ta nhìn thấy và có lỗ tai để chúng ta nghe được, thì cái phúc âm về cái sự thập tự giá của Chúa đó, nó là một cái sự dại dột đối với họ. Nhưng mà đối với chúng ta đó là những người mà đã được cứu chuộc rồi đó, thì cái đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý tới hai cái thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau. Một là cái sự điên rồ, hai là cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Và rồi tới từ câu 19 cho tới câu 21. Ha, 19 tới câu 21. Kinh Thánh cho chúng ta biết tiếp như thế này, là bởi có lời chép, ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Chúa nói rất rõ ràng ở đây, cái sự khôn ngoan của con người đó không thể đem chúng ta trở lại hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Trong câu 21 nói rằng vì Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Như hồi nãy đã cho biết rằng Chúa Giêsu Ngài là hòn đá vấp chân cho những người Do Thái. Vì không phải là người Do Thái cho nên chúng ta tự hỏi là ủa tại sao vậy? Tại sao mà người Do Thái không chỉ tin Chúa một cách dễ dàng như vậy? Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu lý do vì sao người Do Thái xem Chúa Giêsu là một hòn đá vấp chân đối với họ đó, thì chúng ta sẽ biết đây là những lý do như sau. Ở đây mình thấy trước hết người Do Thái đó là những người mà họ có Kinh Thánh Cựu Ước và có lời tiên tri dự ngôn báo trước rằng đấng Mêsi sẽ xuất hiện hàng trăm năm trước đó. Thì bây giờ Chúa Giêsu xuất hiện thì họ lại không tin, họ lại khước từ. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem cái lý do gì mà người Do Thái đó, họ xem Chúa Giêsu là một cái sự giả dối chứ không phải là một đấng Messi. Đối với người Do Thái đó, khi mà họ nghĩ rằng đấng Messi đến để cứu họ đó, thì có nghĩa là cái đấng này đó phải là một cái nhà quân sự, một cái người lãnh đạo để rồi giải phóng họ. Mà đằng này Đức Chúa Giêsu đến hiện thân là một em bé mà để phục vụ giống như là một người đầy tớ như vậy. Những người Do Thái trong cái thế kỷ thứ nhất đó, là họ mong muốn rằng đấng Messi đến để giải phóng họ ra khỏi các nô lệ của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, Ngài lại giải thoát họ ra khỏi cái gồng xiềng xích của tội lỗi. Họ mong mỏi đấng Messi đến để ban cho họ có một cái cuộc sống tốt hơn trong đời này. Trong khi Chúa Giêsu đến lại đem những sự tốt lành cho họ trong cái cõi đời đời sau này. Họ mong đợi một đấng Messi đến để rồi làm cho kẻ thù của họ đó phải bị đau đớn. Nhưng mà ngược lại, Chúa Giêsu đến, Ngài lại dạy rằng phải yêu kẻ thù và chính Ngài lại phải chịu đau khổ. Họ đang tìm kiếm một vị vua ở trên đất này. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài lại đến với tư cách là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Cho nên những điều đó đó làm cho họ cảm thấy rằng không có hợp lý chút xíu nào. Và cho dù những người Do Thái thời bấy giờ và ngay cả thời nay cũng vậy, họ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng Messi, nhưng mà đối với họ đó, Chúa Giêsu vẫn là cái hòn đá vấp chân cho mình. Và rồi từ câu 22 tiếp cho tới câu 25 đó, Phaolô luận tiếp rằng trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Chúng ta đã được biết rằng Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến, Ngài làm ứng nghiệm rất là nhiều lời tiên tri đã được nói tới trong Cựu Ước. Và rồi bao nhiêu dấu kỳ phép lạ Ngài đã bày tỏ cho họ thấy, nhưng mà họ vẫn đòi hỏi có nhiều dấu kỳ phép lạ hơn nữa. Chúa Giêsu, cái sự khôn ngoan của Ngài thật là không ai có thể tranh cãi được, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Ấy thế mà họ vẫn không thỏa lòng. Như đã nói, đối với người Do Thái đó, Chúa Giêsu đã từng là và hiện nay vẫn là cái hòn đá vấp chân đối với họ. Một cái lý do mà cái người Do Thái đó xem Chúa Giêsu là hòn đá vấp chân đó, thì có thể nói một cách ngắn gọn đó, đó là bởi vì cái sự thờ hình tượng của họ. Họ muốn một Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời giống như là những gì mà họ muốn vậy. Họ muốn Đức Chúa Trời phải là hiện thân của cái việc mà những gì mà họ thích. Và rồi cũng giống như bao nhiêu người khác đó, họ muốn Đức Chúa Trời phải là một Đức Chúa Trời chấp thuận, hoặc là ít nhất Ngài bỏ qua những cái tội lỗi của họ.
Amen.
Nhưng mà ở đây nói rằng đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, và điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Và chúng ta biết cái phần kinh thánh này đó là nằm trong cái lá thư mà chính Phaolô, tức là nhân vật Sauler mà nãy chúng ta nói đó ha, ông viết, ông gửi cho các tín hữu ở hội thánh tại thành Corinto thời bấy giờ. Tôi muốn cho mọi người đọc, khi đọc sách Corinto đó, chúng ta sẽ thấy rằng bởi vì cái sự lộn xộn trong hội thánh thời bấy giờ ở tại thành phố Corinto này, cho nên mục đích của Phaolô viết lá thư này để mà khiển trách họ. Tuy nhiên đó, đây là phần kinh thánh mà ông Phaolô ông dùng để mà khích lệ họ.
God.
Và tiếp theo phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô ông khích lệ những người tín hữu ở tại hội thánh ở đây. Ông nói từ câu 26 cho tới câu 29 như sau: thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng mấy ai thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi thích cái phần kinh thánh này bởi vì cái điều đáng buồn mà nói đó, thì cái phần kinh thánh mà vừa đọc khi nãy đó là không có nhiều hội thánh ngày hôm nay đó, giảng. Điều đáng buồn đó là ngày hôm nay đằng sau những cái bục giảng đó ha, là những cái người mà là những cái người mà có cái tài để mà hùng biện thuyết phục người khác để làm sao đó, để xây dựng cho mình cái sự tự tin, rồi làm cho mình cảm thấy làm sao để tự mình cảm thấy thỏa lòng, thỏa mãn với mình. Nhưng mà ở đây phần kinh thánh này rõ ràng ông Phaolô ông không quan tâm đến vấn đề đó. Đây là phần kinh thánh đó, đúng ra là rất là đáng được khích lệ. Nhưng mà thật ra đó, khi mà ta đọc cái này ta thấy không được khích lệ gì cả. Bởi vì cái phần kinh thánh này cái ý muốn nói làm sao? Ô nhìn không, nhìn vòng vòng xem trong chúng ta kìa, thấy không? Có ai mà là những người mà có giá trị gì đó với thế gian này đâu? Ông bắt đầu từ câu 26, ông nói là thưa anh em hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Ý ông muốn nói rằng chúng ta hãy suy nghĩ đi, khi mà Chúa kêu gọi chúng ta là những người như thế nào? Tức là hãy nhìn xem trong đứng trước gương mà nhìn xem mình như thế nào, nhìn xem những người anh em mình ra sao. Đúng không? Chúng ta không phải là những người vĩ đại ở trên thế giới này, chúng ta chỉ là những người rất là tầm thường thôi. Ở đây chúng ta nên vui và cảm ơn Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời này không quan tâm tới cái tiêu chuẩn mà chúng ta có được. Nhiều người ngày hôm nay viết cái CV là cái tờ đơn cái là gì, cái giới thiệu bản thân hả? Có cái tiếng Việt không? Bản thân hả? Hôm nay hãy xem những cái tờ đó, mình nói rằng ồ cái đó là bày tỏ chúng ta thấy rằng mình là cái người như là hoàn hảo nhất mà mình có thể có được rồi, bởi vì tất cả những gì tốt nhất về mình nó mình liệt kê ra hết trong cái tờ đó. Nên hãy dùng cái đó để mà vui về những gì mình có. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa không có quan tâm tới cái CV của chúng ta, không quan tâm tới cái lý lịch làm việc của chúng ta. Không phải chỉ phần kinh thánh này mà chúng ta thấy những người mà Chúa chọn là như thế này đâu, nhưng mà trong suốt những gì mà chúng ta thấy được trong kinh thánh đó, cho để ý những người mà Chúa lựa chọn đó. Có một cái câu rất là tâm đắc ở đây á, là Đức Chúa Trời á, Ngài không có kêu gọi những người mà đạt cái tiêu chuẩn, nhưng mà Ngài làm cho họ đạt được cái tiêu chuẩn của Ngài khi mà Ngài kêu gọi họ. Chúng ta có thể liệt kê ra rất là nhiều người ở trong Kinh Thánh, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ điểm qua những môn đồ của Chúa Giêsu thôi. Tôi nghĩ rằng mấy môn đồ của Chúa mấy hơn người đó là không xứng đáng để mà làm cái công việc đổ rác nữa, chứ đừng nói chi là làm thay đổi thế giới. Elijah nói điều mà có thể nhờ mấy cái môn đồ của Chúa làm ấy là đi kiếm vài con cá, là tại vì họ là những người đánh cá. Vậy thì tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó? Tại sao mà Ngài lại chọn những cái con người tầm thường như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ ai cả. Để chi vậy? Để rồi sau này, để rồi cuối cùng đó, khi mà chúng ta có thể hoàn thành, chúng ta có thể đạt được những cái kết quả gì đó, thì chúng ta chỉ phải nói rằng nhờ Chúa và bởi Chúa ban cho chúng ta mà thôi, và chúng ta đem vinh hiển cho Ngài. Và rồi hai câu còn lại là câu 30 và 31. Phaolô nói rằng vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong đấng Christ Jesus, đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta, cho nên như có lời đã chép, ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. Như vậy thì chúng ta chỉ có ngợi khen Chúa và chỉ ngợi khen Ngài mà thôi, chứ chúng ta không có nhìn xem chúng ta, không nhìn xem cái khả năng của chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ có biết là chỉ có nhờ Ngài là đấng đã giúp chúng ta có thể hoàn thành những gì mà chúng ta có thể làm được mà thôi. Và khi nói điều này tôi lại nhớ tới câu kinh thánh trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6. Ai có thể giúp chúng tôi đọc thuộc lòng câu kinh thánh đó không? Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nó trở lại cái câu chuyện con vũ sứ đồ chương thứ 9 mà chúng ta đọc khi nãy đó. Ông Saul ông biết được rằng những người Do Thái cái âm mưu đang giết ông, và cái âm mưu này thực sự họ rất là nghiêm túc trong vấn đề này, đến nỗi mà họ canh ông các cổng thành cả ngày lẫn đêm để mà tìm cách giết hại mạng sống của Saul. Và rồi những người xung quanh Saul đó họ phát hiện ra là có một cái âm mưu để mà hại mạng sống của Sauler, cho nên họ tìm cách để giải thoát Sauler bằng cách là ban đêm đó, họ lấy một cái thúng ha, rồi bắt đầu bỏ ông vô đó rồi dòng ông ra ngoài vách thành đó để mà ông trốn thoát. Và rồi điều xảy ra khi ông đến Jerusalem đó ha, ông muốn liên hệ với các môn đồ nhưng mà tất cả đều nghi ngờ vì không tin ông là môn đồ thật của Chúa. Cái việc mà những người tín hữu ở tại Jerusalem đó mà nghi ngờ cái tính chân thật của Sauler trong cái việc mà trở lại đặt niềm tin ở Chúa Giêsu là mình có thể hiểu được là bởi vì sao? Bởi vì cái danh tiếng của Sauler là một người mà từng đi bắt bớ và bắt hại hội thánh của Chúa biết là giờ nào, cho nên cái việc mà họ sợ, họ không tin ông Sauler đó là chuyện bình thường. Nhưng mà rồi câu 27 á, chúng ta biết rằng Barnabas giúp đem Sauler đến với các sứ đồ và thuật cho họ việc Chúa đã hiện ra và phán với ông trên đường như thế nào, và ông đã mạnh dạn rao giảng danh Chúa Giêsu tại thành Đa-mách ra sao. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó, Barnabas, ông là người bắt đầu đứng lên để mà thuyết phục những người tín hữu cho biết, cho họ biết được rằng thật sự Sauler đã là một người đầu phục Chúa. Rồi từ câu 28 đến câu 30 kể lại rằng từ đó Sauler tới lui với môn đồ tại Jerusalem và nhân danh Chúa mà giảng một cách dạng dĩ. Ông cũng nói chuyện và tranh luận với những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp nên họ tìm cách giết ông. Nghe tin đó, anh em liền đem ông xuống Caesarea và đưa ông đi tạc sơ. Như vậy thì cái bằng chứng cho chúng ta thấy là các tín hữu tại Jerusalem đó, họ tiếp nhận lời giải thích của Barnabas, cho nên Sauler mới có cơ hội để đi tới đi lui với họ. Ngay khi mà ông tới Jerusalem đó, Kinh Thánh, như phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc khi nãy đó, là ông nhân danh Chúa mà giảng cách giảng dĩ, và ngay cả ông giảng và tranh luận với những người Do Thái mà nó tiếng Hy Lạp nữa. Chúng ta thấy ông Sauler không? Ông đi đâu á, người ta cũng tìm cách giết ông á. Ngay cả bây giờ ông đi tới Jerusalem á, ông tìm cách ông rao giảng thì lại có người tìm cách hại mạng sống ông nữa. Ở đây á, cho chúng ta thấy rằng sau khi mà họ phát hiện ra là những người Do Thái mà nói tiếng Hy Lạp và tìm cách giết Sauler đó, thì anh em mới liền đưa ông tới thành Caesarea. Nếu mà chúng ta hiểu về cái vị trí địa lý đó, thành Caesarea, nó Caesarea là một cái cảng, nó có nhiều chiếc tàu để rồi Sauler sẽ xuống tàu mà đi qua thành Tarsơ. Cái điều mà tôi thường nói vui đó là, nhưng mà thật ra đó đúng là cái lý do vì sao mà mọi người muốn giết Sauler, tức là những người Do Thái đó muốn giết ông, là bởi vì Sauler cứ rao giảng về Chúa Giêsu mà thôi. Cái thành Tarsơ mà anh em đưa ông đi đó là cái nơi mà ông đã được sinh ra. Và rồi câu 31 kết luận rằng vậy hội thánh trong cả miền Judea, Galilee và Samaria được hưởng sự bình an, được gây dựng và bước đi trong sự kính sợ Chúa. Nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng. Chúng ta thấy một cái điều tuyệt diệu ở đây đó là cách mà Đức Chúa Trời đem đến cái sự bình yên cho hội thánh của Ngài là cái điều mà không ai mà có thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn là hội thánh thời bây giờ đó đã cầu nguyện rất là nhiều với Chúa: Chúa ơi, xin Ngài giải cứu, xin Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài khỏi một cái tên Sauler này, là cái tên mà đi khắp nơi để mà bắt hại hội thánh của Ngài. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã không có giết kẻ thù của hội thánh của Chúa, mà ngược lại Ngài cứu ông. Ở đây nói rằng hội thánh của Chúa được gây dựng và bước đi trong sự kính sợ Chúa nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ. Có bản dịch nào khác không? Cái câu 31 á, ai có bản dịch nào khác xin đọc giùm cho. Ok, chữ nâng đỡ cũng là một cái chữ gần hơn cái ý anh muốn nói, hoặc là với, tức là thêm sức mạnh cho. Có những cái từ mà khi mà dịch ra trong cái cảnh này đó, thì một số bản dịch tiếng Anh đó thì nói rằng cái sự yên ủi, Đức Thánh Linh yên ủi. Yên ủi có nghĩa là đến với ai đó, yên ủi người đó là mọi việc sẽ ổn thôi, không có sao đâu. Mà không, cái từ đúng có nghĩa là đi cạnh bên và thêm sức mạnh. Ở đây nói rằng hội thánh của Chúa được bước đi trong sự kính sợ Chúa và được mạnh mẽ trong Thánh Linh. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng đây là một cái bước ngoặt thật là quan trọng ở trong cái bối cảnh này. Chúng ta có một nhân vật Sauler là một kẻ thù của hội thánh của Chúa, đi từng nhà để bắt hại những người tin Chúa. Thậm chí Sauler đi tới gặp thầy tế lễ thượng phẩm để mà xin cái giấy phép để rồi làm cái công việc mà bắt bớ. Và rồi chúng ta thấy hội thánh của Chúa đó cầu nguyện để xin Chúa giải cứu qua khỏi ra khỏi cái sự bắt bắt hại này, thì Chúa lại quay qua một cái góc độ hoàn toàn đảo ngược lại. Ở đây chúng ta đã học qua là Chúa Giêsu đã hiện ra với Sao-lơ trên đường đi Đa-mắc, mà lúc đó đó Sao-lơ đang cầm cái giấy phép của thầy tế lễ cả đó để bắt hại thánh của Chúa, thì nơi đây đó, là cái tờ giấy đó đã bị vô hiệu hóa rồi. Chúng ta có thể hình dung được cái cảnh một cái nhân vật là Sao-lơ ở đây cầm một cái giấy phép của thầy tế lễ thượng phẩm tối cao để bắt hại thánh Chúa, thì bây giờ đó ông lại là cái người mà bây giờ phải ngồi trong cái thúng, được người ta dòng ra khỏi thành để mà trốn. Cũng cái nhóm người Do Thái là cái nhóm người trước đây Phao-lô cùng làm việc với họ đó, thì bây giờ đó cái nhóm này lại quay trở lại muốn giết ông. Chúng ta hãy nhìn xem cái sự thay đổi vĩ đại lớn lao thế nào mà Chúa đã làm qua đời sống của Sao-lơ. Và rồi qua cái việc này ha, Chúa đã đem một sự thay đổi lớn trong hội thánh của Chúa, mà trong câu kinh thánh này nói rằng là đem một sự bình an đến với hội thánh của Ngài. Ở đây chúng ta có thể thấy được cách mà Đức Chúa Trời làm việc thay đổi đời sống của những người khác đó, là cái điều mà chúng ta không thể mơ được. Ở đây chúng ta có thể hiểu được Đức Chúa Trời là đấng Ngài chẳng những dạy chúng ta, nhưng mà Ngài còn biến đổi chúng ta thành những tạo vật mới của Ngài. Và Ngài có thể sử dụng bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Chúng ta có thể nói rằng, ôi, tôi không biết nhiều đủ. Chúng ta nghĩ là chúng ta không có khôn đủ. Chúng ta không thể diễn đạt. Chúng ta có thể đã từng làm những cái điều rất là tệ hại. Nhưng mà điều đó rất là tốt. Bởi vì đó là những người mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm và Ngài chọn lựa chúng ta. Cái đó là cái cách mà Chúa muốn. Bởi vì những gì mà chúng ta làm đó, người ta nhìn vào, người ta phải nói rằng cảm ơn Chúa, cái đó là nhờ Chúa. Chẳng hạn như những gì mà Mitchell có thể làm được đó, người ta phải nói rằng đó không phải là Mitchell mà đó là Chúa làm. Đức Chúa Trời Ngài không có kêu gọi những người đạt tiêu chuẩn, nhưng mà Ngài làm cho những người mà Ngài kêu gọi đó đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài không có kêu gọi những người đạt tiêu chuẩn, nhưng mà Ngài làm cho những người mà Ngài kêu gọi đó đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Hãy ít lòng tin cậy nơi Chúa, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, hãy nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các mẻo của con.